Tiêu điểm.
Tiêu điểm.
Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm 11 đối tượng, trong đó 7 người mang quốc tịch Nigeria, vừa bị lực lượng công an bắt giữ, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Qua kết quả điều tra, cơ quan công an xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia. Và đây cũng chỉ là một trong hàng nghìn vụ lừa đảo qua mạng xã hội bị các cơ quan chức năng phát hiện. Và thưa quý vị, sau một thời gian tạm lắng, thời gian gần đây, các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các hình thức lừa đảo qua mạng có thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh vào lòng tham cũng như là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân. Và trong mục tiêu điểm ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục thông tin những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo để người dân nâng cao cảnh giác.
Thưa quý vị và các bạn, theo cơ quan công an thì thời gian gần đây, tội phạm truyền thống và tội phạm mạng có sự gia tăng các hoạt động tội phạm mạng gây mất an ninh trật tự. Hiện nay, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chủ yếu với các phương thức, thủ đoạn sau.
Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay đó là kẻ gian chiếm quyền sử dụng tài khoản xã hội như là Facebook hay là Zalo rồi đóng giả chủ tài khoản. Viện những lý do cấp thiết để lừa người thân, bạn bè của nạn nhân chuyển tiền gấp qua tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.
Lừa đảo bằng hack email mà nạn nhân thường là các công ty hoạt động mua bán và thanh toán tiền với các đối tác nước ngoài qua mạng Internet. Chúng tạo ra một địa chỉ email gần giống với các đối tác, sau đó làm giả email giao dịch và yêu cầu nạn nhân thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của đối tượng tại Việt Nam hoặc nước ngoài để chiếm đoạt.
Lừa đảo qua điện thoại tuy không mới nhưng thời gian gần đây cũng xảy ra và gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại cho nạn nhân tự xưng là đại diện cho cơ quan pháp luật như là công an, tòa án hay là viện kiểm sát và thông báo nợ tiền cước điện thoại, tiền điện, tiền nước liên quan đến một vụ án hay là rửa tiền.
Lừa đảo bằng huy động tài chính thông qua mạng Internet, núp bóng dưới mô hình kinh doanh đa cấp có sử dụng loại tiền ảo do các băng nhóm tội phạm xây dựng. Các máy chủ này được đặt ở nước ngoài. Nhiều nạn nhân đã tham gia do chúng tạo được hiệu ứng tâm lý số đông, đánh vào lòng tham. Người sau nộp tiền cho người trước, càng dụ dỗ, lôi kéo được càng nhiều người tham gia, càng có cơ hội làm giàu nhanh.
Một thủ đoạn mới nhất mà Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng vừa cảnh báo, đối tượng lừa đảo mạo danh Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo là họ đang trục lợi bảo hiểm xã hội. Các đối tượng này còn yêu cầu người dùng phải nộp ngay một khoản tiền nào đó để bù vào phần tiền khám chữa bệnh chưa thanh toán đầy đủ. Nếu không nộp, sẽ bị báo công an, điều tra, cắt quyền sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, qua đây có thể thấy nổi lên các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như kết mạng qua mạng xã hội, giả mạo người thân, cán bộ ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật, lập website, giả dạng khách hàng, yêu cầu nhấp vào đường link giả để hack thông tin tài khoản cá nhân và chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn còn rất nhiều nạn nhân sập bẫy. Sau đây là chia sẻ của một số người dân đã từng là nạn nhân bị sập bẫy lừa đảo.
Tôi tin tưởng là vì là cái link của nó đưa vào để là để bộ công thương. Bộ công thương thì tôi cảm giác nếu là bộ công thương là của nhà nước rồi. Thì người ta bảo thế này này, chị cứ chuyển thì chúng tôi sẽ không sẽ trả lại cho các chị hoàn toàn thôi. Chúng tôi cũng không sử dụng những cái số đồng tiền này của chị. Vì chỉ có mỗi cái 5 triệu mà chị chuyển đầu tiên thì chị sẽ không lấy lại được. Chính vì thế là cho tôi tin vì thế là tôi không có tiền nên tôi cũng phải đi vay nóng.
Tôi cứ tưởng là làm thẻ Visa thì phải nộp tiền phí thật. Ai ngờ đó lại là nhân viên giả danh ngân hàng. Sau khi chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân thì tôi mới ngờ ngợ, nhưng cũng vẫn tin là hôm sau sẽ nhận được thẻ. Giờ tôi còn lo lắng, không biết là các thông tin tôi khai báo đầy đủ trong cái tờ mẫu làm thẻ Visa của ngân hàng ấy, liệu có bị sử dụng vào mục đích xấu nào khác hay không?
Qua chia sẻ vừa rồi, chúng ta có thể thấy, vì thiếu cảnh giác, cả tin, thậm chí là hám lợi, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại tá Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo, đây vẫn là chiêu lừa đảo cũ nên người dùng cần nêu cao cảnh giác.
Có một bác cái điện cho tôi, bác bảo bây giờ làm thế nào để lấy lại tiền. Khi mà cái đối tượng nó điện thoại đến, xong thì nó nói rằng là bác đang liên quan đến một vụ mua bán ma túy. Cũng phải nói rằng là định ngay đấy là lừa đảo, mà cái thủ đoạn này diễn ra rất phức tạp.
Theo thông tin từ cơ quan công an, nhiều người dân đã mất hàng chục tỷ đồng từ những chiêu lừa đảo trên mạng xã hội hoặc đối tượng giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát, gian cảnh lừa đảo. Khác với việc điều tra những vụ lừa đảo mà đối tượng và nạn nhân giao dịch trực tiếp, hầu hết những vụ lừa đảo qua mạng xã hội Facebook đều không tìm được đối tượng. Mới đây, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cùng tập đoàn BKAV đã phát hiện và xử lý được một số ứng dụng có thể cài đặt vào điện thoại di động, nhưng thực chất là phần mềm gián điệp. Khi nắm rõ thông tin cá nhân, số điện thoại, kể cả trong tài khoản ngân hàng có bao nhiêu tiền, tội phạm mạng sẽ sử dụng các thông tin đó để đe dọa và yêu cầu người dùng chuyển hết tiền để điều tra, nhưng thực chất là lấy tiền của nạn nhân. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV cho biết.
Những kẻ tấn công còn chủ động bật video conference cho nạn nhân nhìn thấy một cái phòng làm việc giống như phòng làm việc của cơ quan công an, có rất nhiều người mặc quân phục ở đó. Và những người này thì khi mà bị cơ quan chức năng gọi như vậy thì cũng rất là sợ. Những kẻ tấn công này nó yêu cầu là phải phối hợp với cơ quan chức năng để mà điều tra. Và nó hướng dẫn là vào những website, và cụ thể trong trường này nó tạo ra một website giả mạo của Bộ Công an và hướng dẫn nạn nhân vào đó và tải cái ứng dụng là VN84F về máy điện thoại của mình. Và khi cài cái ứng dụng này thì cái ứng dụng này nó sẽ theo dõi tất cả những cái thông tin ở trên máy tính và điện thoại của nạn nhân. Và trong đó thì nó chủ đích là lưu giữ những cái tin nhắn, những cái mã OTP. Và ở đây là ghi nhận là rất nhiều những cái giao dịch của người sử dụng với cái giá trị giao dịch rất là lớn.
Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của Internet tại Việt Nam đã góp phần đem đến những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống kinh tế xã hội, song cũng tạo nên môi trường màu mỡ cho các loại tội phạm ứng dụng công nghệ cao. Ở mỗi giai đoạn, loại tội phạm ứng dụng công nghệ lại có những biến tướng phức tạp và khó lường. Và chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức cảnh giác, sự tỉnh táo của người dân trước các chiêu lừa để không sập bẫy kẻ gian. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Zalo. Khi nhận được các thông tin thông báo từ số điện thoại lạ hoặc là trên mạng xã hội, cần tiến hành kiểm tra lại thật kỹ, không vội vàng thực hiện các yêu cầu của đối tượng.